Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 1999. Chúng ta đang ở tại xóm mới Chùa Từ Nghiêm, Đạo Tràng Mai Thôn trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay là ngày 296, nghĩa là còn 296 ngày nữa thì chúng ta bước sang năm 2000. Và chúng ta biết rằng mùa xuân đang tới. Nếu chúng ta chú ý thì cứ vài ba ngày chúng ta sẽ thấy một cái loại hoa mới nó xuất hiện ở trong cỏ, hay là nó nở trên hàng rào, như là sự biểu hiện màu nhiệm của pháp giới, của pháp thân. Và chúng ta phải đi qua mùa xuân một cách có ý tứ để đừng có đánh mất nó, hoặc là chúng ta phải để cho mùa xuân đi qua chúng ta một cách rất là ý tứ, để mùa xuân đừng có đánh mất ta, cũng như là ta đừng có để cho mùa xuân đi qua như là nước chảy qua những kẽ tay của chúng ta. Tại vì mùa xuân là một trong cái màu nhiệm của sự sống. Nó có tác dụng nuôi dưỡng và chữa trị. Nếu trái tim của chúng ta mở ra và mở ra những đóa hoa thì trái tim của chúng ta cũng là một trong những đóa hoa của mùa xuân. Và con người là một bông hoa trong vườn hoa nhân loại, và con người cũng phải nở những bông hoa trong mùa xuân. Kỳ trước chúng ta đã có nghe hai câu của thi sĩ Huyền Trân ơi, mùa xuân đến rồi, giờ đây chín vàng bông trời nở, duy có tình ta khép lại thôi. Chỉ có trái tim mình là khép lại, còn tất cả các bông hoa khác đều đang nở. Đó là một cái bi kịch của cuộc đời. Chúng ta có thể có mặt trong nhân gian, nhưng mà trái tim của chúng ta không có chịu mở ra. Và khi chúng ta thấy có một người anh, một người chị hay là một người em mà trái tim không có nở ra được như vậy, thì chúng ta phải tìm cách để giúp cho người đó tham dự vào trong cái mùa xuân nó đang tới. Chúng ta phải có hạnh phúc. Mùa xuân tới thì rạt rào trong các cây cỏ nó có nhựa sống, rồi cái nhựa sống đó nó luân lưu trong cây cỏ, khiến cho lá, mầm lá nó nảy sinh và hoa nó nở. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là một loại sinh vật cây cỏ. Vì vậy cho nên mùa xuân sẽ làm cho máu huyết chúng ta lưu nhuận trong cơ thể, và chúng ta phải để cho hoa nở ra ở trong con người chúng ta. Mắt chúng ta là những đóa hoa, cái khuôn mặt của chúng ta là một bông hoa, và trái tim của chúng ta cũng là một bông hoa. Chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải nở ra như những bông hoa của mùa xuân thì mới được. Và chúng ta biết rằng trong chúng ta có những người có thể nở ra như những bông hoa của mùa xuân, nhưng mà có những người khác vì đã nhiễm phải một vài cái độc tố cho nên khó có thể nở được, thì chúng ta phải giúp đỡ những người anh, người chị, người em của chúng ta để cho những người đó cũng có thể nở ra những bông, như những bông hoa mùa xuân. Đối với các vị từ Á Châu đi sang á, mà chưa bao giờ đi ngang qua mùa xuân ở Tây Phương á, thì phải nhớ rằng tháng 3 và tháng 4 có nhiều lúc trời nó ấm và nó nóng, và những lúc đó mình có khuynh hướng cởi bớt áo, đó là một chuyện làm rất là nguy hiểm. Tại vì ngàn ngữ Pháp có câu rằng là tháng 4 không có được cởi ra bất cứ một cái áo nào, một cái miếng vải nào trên người hết. Nó nóng thì nó nóng, ráng chịu, là tại vì cởi ra thì thời tiết nó thay đổi bất ngờ và mình sẽ bị cảm. Cho nên nếu quý vị không phải là người Âu Châu thì quý vị phải nghe theo lời dặn dò đó, tháng 3 và tháng 4 dầu trời nóng cũng không có được cởi áo, nhất là khi đi ra ngoài. Nếu chúng ta nói tới một cái đặc điểm của sự thực tập ở làng Mai thì trước hết chúng ta phải nêu đích danh của cái đặc điểm đó là miên mật. Miên mật có nghĩa là tiếp nối, không có bị xen kẽ bởi cái tạp niệm. Chữ miên mật đó, nó có nghĩa là kéo dài. Chữ miên có nghĩa là kéo dài, như là trong cái danh từ miên viễn hay là miên trường. Và chữ mật có nghĩa là nó khít khao lại, nó không có cái kẽ nứt ở giữa, nó liền với nhau, nó kín với nhau, nó rậm rạp, nó gắn với nhau, nó liền kề với nhau. Cái đó là chữ mật. Và cái đặc tính của sự thực tập làng Mai là miên mật, nghĩa là dây trước dây sau nó nối tiếp nhau, dây sau nó nối tiếp dây trước, và giữa hai cái dây phút đó, nó không có cái sự nó không có một cái kẽ hở. Chúng ta có thể dịch tiếng Anh là uninterrupted hay là moment to moment, continuous cũng được, uninterrupted, moment to moment. Miên nó có nghĩa là kéo dài, và mật nó có nghĩa là xít sao, không có bị, không có kẽ hở ở giữa. Moment to moment, có hai cái gạch ở dưới này để cho nó đừng có bị rời ra. Uninterrupted, continuous. Có nhiều cái trung tâm thiền tập á, người ta tổ chức những cái khóa tu 7 ngày hay 10 ngày hay 21 ngày. Và trong cái khóa tu đó, người ta tu rất gắt, có khi họ ngồi thiền cả đêm, ngồi thiền và đi thiền hành suốt đêm, không có ngủ, trong 24 tiếng đồng hồ. All night practice. Và muốn để đừng buồn ngủ trong ban đêm thì họ uống rất nhiều cà phê vào buổi tối. Rồi xong cái 24 giờ đồng hồ thì họ ngủ bù. Họ ngủ vui ban ngày để họ ngủ bù. Và làm như vậy nó xáo trộn cái đồng hồ trong cơ thể của mình. Whole night practice. Và người ta rất thích cái gọi là intensive practice. Tức là thực tập rất dịch tiếng Việt là gì? Ráo riết. Thực tập ráo riết. Dồn được nhiều từng nào thì dồn. Và sau cái thời gian 7 ngày đó hay là 24 ngày đó thì người ta buông thả, người ta không thực tập nữa, người ta nghỉ ngơi. Người ta ra quán, người ta uống rượu, người ta nói cười, người ta chạy nhảy, người ta đi khiêu vũ. Rồi đợi kỳ khác có một khóa tu 7 ngày thì lại bắt đầu làm như vậy. Và chúng ta thấy có cái sự khác nhau giữa cái loại thực tập đó, cái phương pháp thực tập đó với là phương pháp thực tập ở Lần Mai. Lần Mai mình không có ưa cái danh từ intensive practice. Mình chỉ practice thôi. Mình chỉ thực tập thôi. Và mình phải thực tập như thế nào để cho thân và tâm mình nó có an lạc trong khi thực tập, mà mình không có dày vò, mình không có ép bức cái thân và cái tâm của mình trong khi thực tập. Mỗi giây phút thực tập của mình đều phải đem lại cái sự an lạc và hạnh phúc. Còn nếu như mà mỗi giây phút của sự thiền tọa hay là thiền hành hay là thiền chấp tác mà mình thấy khổ đau, mình thấy áp bức, mình thấy đè nén, thì mình biết rằng cái sự thực tập đó nó không có đi đúng cái đường lối thực tập của Lần Mai. The practice should be pleasant, relaxing, nourishing. Nhưng mà có cái khác là sự thực tập ở Lần Mai nó nguyên mật, nghĩa là nó không có giới hạn giữa những cái khóa tu và những cái ngày gọi là không phải khóa tu. Tại vì những ngày không phải nằm trong khóa tu thì mình cũng tu giống hệt như trong khóa tu. Ở Lần Mai chúng ta có ngày gọi là ngày làm biếng. Thì ngày làm biếng đó không phải là cái ngày mà chúng ta không tu. Chúng ta cũng tu, nhưng mà chúng ta không có cái tông khóa, không có chuông báo hiệu như là những ngày khác thôi. Tại vì trong ngày làm biếng chúng ta vẫn phải thực tập chánh niệm. Tại vì thực tập chánh niệm tức là sống. Nếu không thực tập chánh niệm thì không sống. Và chúng ta không có muốn bỏ đi sự sống của cái ngày làm biếng. Cho nên chúng ta đi đứng nằm ngồi, thở, giặt áo, cắm hoa trong chánh niệm. Thì trong cái ngày làm biếng chúng ta cũng vẫn thực tập như vậy. Chúng ta thực tập miên mật. Cái đặc điểm của sự thực tập Lần Mai là sự miên mật. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta tu một khóa rồi chúng ta nghĩ không. Cái sự tu tập không bao giờ gián đoạn hết. Khi mà chúng ta được sống với tăng thân, khép mình vào trong cái giờ giấc và thực tập của tăng thân, thì chúng ta luyện được một cái tập khí tốt. Để rồi cái ngày làm biếng, hay là những lúc ta không có được ở với tăng thân, ngồi trên máy bay hay ngồi trên xe lửa, thì ta vẫn có thể tiếp tục cái sự thực tập đã được, giống như là tăng thân đang có mặt trong ta trong mỗi giây mỗi phút. Thầy Giác Viên là một trong vị giáo, những vị giáo thọ được truyền đăng ở Làng Mai. Thì ngay trong tháng thứ ba tu tập ở tại Làng Mai, thầy đã nói rằng cái sự khác nhau giữa sự thực tập của Làng Mai và ở chỗ khác đó, trước hết đó, là tính cách miên mật của sự thực tập. Thầy đã nói rất đúng. Trong số các vị giáo thọ từ trong nước qua thủ huấn tại Làng Mai, thì thầy Giác Viên là một trong những vị giáo thọ giỏi nhất khi trở về quê hương. Và thầy đã chia sẻ và truyền bá cái pháp môn thực tập của làng một cách rất là sâu sắc và thành công đối với giới xuất gia cũng như là đối với tại gia. Và trong số những vị giáo thọ của năm, trong số những vị giáo thọ giỏi nhất, thành công nhất của năm 1998 là thầy Giác Viên đứng đầu. Vậy thì thay vì nói rằng cái sự thực tập của chúng ta là tại Làng Mai là intensive practice, thì chúng ta nói rằng no, the practice of Plum Village is not intensive, it is only miên mật. Mấy cái chữ mà mình dịch đó bằng tiếng Anh đó, nó chưa được thỏa đáng lắm. Mai mốt có thể mình có một cái chữ mới để có thể dịch được chữ miên mật. Trong khi chúng ta rửa bát, trong khi chúng ta lau chùi phòng tắm, trong khi chúng ta làm vườn, trong khi chúng ta nấu ăn, trong khi chúng ta quét dọn ở trong thiền đường, những lúc đó chúng ta không có buông bỏ sự thực tập. Chúng ta phải nắm lấy sự thực tập, nắm lấy sự thực tập, thân tâm nhất như, và làm những công việc đó với chánh niệm, không có để một giây phút nào lọt ra ngoài hết, không có để một giây phút nào lọt ra ngoài cái chánh niệm hết. Cái đó gọi là miên mật. Và cái tuệ giác của ta nó đến là nhờ cái sự miên mật đó, chứ không phải là nhờ những cái giai đoạn tu hành gọi là tu gắt, gọi là intensive practice. Và sự thực tập của chúng ta có thể được diễn tả là sự thực tập 24 giờ đồng hồ một ngày. Và sự thực tập đó, giây phút nào nó cũng phải có tính cách nuôi dưỡng và trì liệu. Chúng ta thường có một cái khuynh hướng là làm cái gì á, chúng ta muốn làm cho mau, làm cho mau xong. Như là chúng ta đi đâu đó, chúng ta muốn đi cho mau tới. Chúng ta quét nhà, chúng ta muốn quét cho mau xong. Và cái tập khí đó nó đã được truyền lại từ nhiều đời, nhiều thế hệ. Cho nên nếu chúng ta có cái khuynh hướng đó, đó là một chuyện tự nhiên mà thôi. Và sự thực tập ở đây là chống lại cái khuynh hướng đó, nghĩa là làm mau để làm gì, làm cho xong để làm gì? Tại vì làm cho xong cái chuyện này thì mình sẽ có chuyện khác, mình sẽ làm suốt đời. Thành ra không bao giờ mình làm xong hết công việc cả. Khóa tu cũng vậy, khóa tu này xong rồi thì có khóa tu khác. Tại sao mình phải mong cho khóa tu nó mau xong? Khóa tu này xong rồi có khóa khác. Do đó cho nên cái con đường thoát của chúng ta, con đường thoát duy nhất đó, là mình phải enjoy cái khóa tu, mình phải enjoy cái công việc của mình đang làm. Mình phải sử dụng công việc của mình đang làm như là một phép thực tập. Nó có thể đưa lại cho mình sự bình an, sự vững chãi, sự nuôi dưỡng và sự trị liệu. Cho nên khi sư chú dọn dẹp thiên đường thì sư chú phải biết rằng dọn dẹp thiên đường là một cơ hội cho mình thực tập cái phương pháp gọi là chánh niệm minh mật. Và đừng nghĩ rằng dọn dẹp thiên đường là một cái công tác phải làm cho xong để mình có thể đi chơi. Có khi sư chú biết điều đó rất rõ, tại sư chú đã được nghe thầy giảng rồi, và sư chú có dư thông minh để hiểu rằng cái thời gian 45 phút để mà dọn dẹp thiên đường là thời gian để mình thực tập, để cơ hội để mình thực tập. Sư chú thấy rất rõ. Nhưng mà trong sư chú vẫn có cái khuynh hướng là làm cho nó mau, làm cho nó mau xong cho rồi. Và vì vậy cho nên sư chú không có enjoy, không có cái sự thích thú an lạc trong khi dọn dẹp thiên đường. Và sư chú phải nhờ tới sư anh của mình hay sư em của mình cùng làm chung với mình, để hai anh em nương đỡ nhau mà thực tập cái chuyện dọn dẹp thiên đường như thế nào, để cho mỗi giây phút của cái thời gian dọn dẹp thiên đường nó có thể đem lại niềm vui, sự nuôi dưỡng và sự trị liệu. Do đó cho nên sư chú cần tới sư anh của mình, và sư chú có thể cần tới sư em của mình. Chúng ta nâng đỡ nhau để thực tập cái đó. Điều này là một điều mà thầy muốn nhắc mỗi ngày một lần cho quý vị. Nó rất là quan trọng. Ở trong các thiền viện người ta không có nhắc như vậy, nhưng mà ở đây chúng ta phải được nhắc nhở như vậy, và chúng ta phải nhắc nhở nhau. Và mỗi khi thầy thấy một sư chú đang làm gì, một sư cô đang làm gì, thì thầy hay có khuynh hướng dừng lại để hỏi: này con đang làm gì đó? Thì câu hỏi đó nó là một tiếng chuông chánh niệm. Nó cho sư chú biết, nó cho sư cô biết là sư chú và sư cô có đang an trú trong chánh niệm và đang tự nuôi dưỡng thân tâm bằng công việc hay không, hay là sư chú và sư cô đang đánh mất mình trong công việc và đang hối hả làm cho mau công việc mà sư chú và sư cô đang làm. Cho nên khi mình gặp sư em của mình, hay là mình gặp sư chị hay sư anh của mình, thì mình cũng có thể bắt chước thầy: chị ơi, chị đang làm gì đó? Sư em mà nhắc sư chị, đó là chuyện rất thường. Tại mình là chị em, chị nhắc em và em nhắc chị, anh nhắc em và em nhắc chị, đó là chuyện thường. Tại vì trong mỗi con người của mình đều có thầy, đều có bụt hết. Và cái câu nhắc đó không phải là của em nhắc chị, mà của thầy nhắc em, của thầy nhắc chị. Và nếu mà em nhắc chị như vậy mà em không có an trú trong cái pháp thực tập đó thì em đâu phải là em của chị. Và vì vậy cho nên một mũi tên nó cứu được hai con chim. Cái ý thức của người chị nó cứu được người em, và ý thức của người em nó cứu được người chị. Và chúng ta giúp đỡ nhau để chúng ta có thể thực tập được cái pháp môn gọi là chánh niệm miên mật trong đời sống hàng ngày. Nó rất quan trọng. Và thực tập như vậy thì chúng ta có thể sống được từng giây phút của đời sống hàng ngày một cách rất sâu sắc. Sống sâu sắc nghĩa là sống có niệm và có định. Và khi mà mình sống có niệm và có định thì thế nào cũng có tuệ, chắc chắn. Chỗ nào có niệm và có định thì chỗ đó có tuệ. Và tuệ là gì? Tuệ là cái thấy. Tuệ là cái thấy, mà cái thấy này có thể tới nhiều lần trong một ngày. Có nhiều ngày mà thầy thấy cái tuệ nó tới liên tiếp như vậy. Ở trong những cái bức hí họa người ta bán ở thị trường, trẻ em là khi người đó đang bâng khuâng, đang không biết làm gì thì tự nhiên nghĩ ra một ý kiến, thì họ vẽ một cái bóng đèn, gọi cái bóng đèn sáng lên, thì tuệ giác là cái đó đó. Trong khi nấu ăn, trong khi rửa dọn, trong khi đi thiền hành, mình đâu có nghĩ tới chuyện đó, mình chỉ nghĩ tới chuyện nấu ăn thôi, hay rửa dọn đi thiền hành thôi. Nhưng mà tự nhiên một cái bóng đèn nó lóe lên trên đầu và mình có tuệ giác. Tuệ giác đó chắc chắn là quý vị ngồi ở đây người nào cũng đã từng có. Và vì vậy cho nên cái tuệ giác đó nó soi sáng cho mình. Cố nhiên tăng thân cần mình làm cái công việc đó, như là mình chuẩn bị máy móc để thâu hình pháp thoại, như là mình nấu ăn. Và cố nhiên là mình muốn làm đẹp lòng tăng thân, mình muốn làm công việc đó một cách hoàn mỹ, để hết cái tấm lòng của mình vào công việc đó. Nhưng mà đó chỉ là mới một nửa thôi. Cái nửa kia là mình phải sử dụng cái công việc đó như là một cái cơ hội để thực tập. Và mình phải đem hết tất cả cái thông minh của mình, cái sách lược của mình, để tổ chức làm thế nào cho trong khi làm công việc đó mình có thể thực tập được chánh niệm miên mật. Có một hôm tự nhiên thầy thấy, mà thầy không có nghĩ tới chuyện đó. Có một hôm tự nhiên đang rửa chén thì thầy thấy một cái điều. Tự nhiên thầy thấy rằng một người sống một mình ở trong một cái căn nhà. Người đó có thể là một người trẻ tuổi hay là người đứng tuổi. Một trong nhà chỉ có một cái máy vô tuyến truyền hình thôi, một cái tivi thôi. Thì cái hình ảnh của một người sống một mình ở trong cái phòng đó với một cái tivi, nó hiện ra trong đầu thầy như là một cái hoàn cảnh nguy hiểm. Cái tivi có gì là nguy hiểm? Nhưng mà cái người đó sống với cái tivi có thể là nguy hiểm. Tại vì cái máy vô tuyến truyền hình đó với những cái chương trình của nó có thể đồng tới, có thể đồng chạm tới những cái hạt giống tiêu cực nhất và xấu nhất, nó nằm ở trong cái thân và cái tâm của cái con người đó. Sống một mình đã nguy hiểm rồi, mà có cái tivi ở trong phòng là còn nguy hiểm hơn nữa. Nguy hiểm đâu cần phải đi tìm ở ngoài đâu, nó ngay ở trong nhà của mình. Chỉ cần coi một cái phim, dù cái phim đó không có độc hại gì mấy, cái phim cứ thuộc loại soap opera thôi, nó cũng là nguy hiểm lắm rồi. Ở trong cái phim đó nó có những hạt giống của sự nghi ngờ, của sự phản bội, của sự tham đắm, của sự vướng mắc, của sự hận thù. Và mình có chuyện gì làm? Mình làm hết công việc rồi, mình trừ nhà xong rồi, mình giặt áo xong rồi, mình làm hết công việc ở trong công việc nội trợ của mình rồi, thì mình ngồi xuống và mình mở cái tivi ra và mình coi cái phim đó, soap opera. Soap tức là xà phòng. Mà đây là một cái món hàng người ta bán nhan nhản ở trong thị trường tiêu thụ của Mỹ. Và chừng nửa giờ hay là 40 phút coi cái phim đó là biết bao nhiêu hạt giống xấu ở trong mình nó bị tứ tẩm. Rồi sau đó mình tiếp xúc với người thì cái người đó lãnh đủ tất cả những cái hậu quả của sự tứ tẩm những hạt giống xấu ở trong mình. Ngay cái chiếc máy vi tính cũng vậy. Mình ngồi với chiếc máy vi tính một mình cũng là nguy hiểm lắm. Tại chiếc máy vi tính nó có thể kéo mình đi rất là xa. Mình ham công tiếc việc. Và tuy nhìn bên ngoài cái máy vi tính nó có gì là nguy hiểm đâu, nhưng mà nó cũng nguy hiểm lắm. Mình có thể đánh mất mình trong máy vi tính như chơi. Nhất là khi mình có những cái nỗi khổ niềm đau, mình đi tìm, mình muốn đi tìm cái sự lãng quên trong công việc. Có một lần thầy dạy một số em trong khi số em ngồi trước máy vi tính, thầy nói: con, cái máy vi tính này là cái con trâu của con, và con trâu này cần phải được điều phục. Ở trong thiền môn chúng ta có 10 bức họa về chân trâu, gọi là thập mục ngu đồ. Mình đánh mất con trâu của mình và mình đi tìm con trâu, thì bức tranh đầu của 10 bức tranh đó là người chân trâu đi tìm trâu và phải nhìn ở trên đất của thân để nhận diện những cái dấu chân của con trâu nó đi về hướng nào, thì mình phải đi về hướng đó. Con trâu này là con trâu tâm của mình. Mình đánh mất cái tâm của mình rồi, mình phải đi tìm cái tâm của mình. Rồi cái bức họa thứ hai thì tìm thấy trâu. Tìm thấy trâu thì mừng quá và chạy theo. Nhưng mà con trâu đó mình bắt không được, nó vùng vẫy, nó muốn đi về cái hướng của nó. Trong khi đó mình muốn con trâu nó đi về hướng này. Và phải có cái sự ghi kéo, phải có cái sự kiểm soát. Cũng giống như khi chúng ta thực tập và uy nghi và thực tập và giới luật. Ban đầu thì uy nghi và giới luật nó giống như là những cái sợi dây, nó kéo chúng ta lại trở về con đường chánh. Chúng ta phải có một số những cái cố gắng mới có thể sống đúng theo giới luật và uy nghi. Cũng như con trâu đó phải dùng sức mới kéo nó trở lại cái con đường chánh, mà đừng để cho nó đi lạc vào ruộng lúa để ăn lúa của người ta. Và cái bức họa thứ ba thầy không có nhớ rõ, nhưng mà bức họa thứ ba có thể là con trâu nó chịu đi theo người chăn trâu, nhưng mà người chăn trâu không có dám bỏ hở, phải luôn luôn cầm cái sợi dây để kéo con trâu đi theo. Không có một giây phút nào người chăn trâu dám bỏ lơi cái con trâu. Đó là cái sự miên mật. Bỏ lơi là nó sổ lồng và nó chạy mất. Cho đến những cái bức họa kế tiếp là có một bức họa trong đó người chăn trâu nằm trên lưng trâu, ngồi trên lưng trâu, và con trâu nó đưa mình về nhà thôi, khỏi phải làm cái gì hết. Có bức họa khác thấy là người chăn trâu đang thổi sáo, ngồi dưới gốc cây thổi sáo một cách an nhiên, và con trâu nó không có bỏ đi đâu hết, nó cũng đang thưởng thức mây trời với là người chăn trâu. Và tới một bức họa khác thì thấy rõ ràng rằng là không thấy trâu đâu, không thấy người đâu, mà chỉ thấy mặt trăng sáng chói ở trên trời thôi. Trâu và người đã trở thành một. Thì nếu mà con đang sử dụng một cái máy vi tính, thì con nên nhớ rằng cái máy vi tính đó có thể là con trâu của con. Con phải điều phục được cái con trâu đó. Ban đầu con muốn đánh máy cái bài đó cho thật mau, gấp gáp. Nhưng mà cái điều mà tăng thân muốn Không phải là con đánh cho xong cái bài đó cho tăng thân. Cái điều của tăng thân muốn và cái điều của thầy muốn là làm sao trong khi đánh cái mấy cái bài đó, con sống được một cách sâu sắc mỗi giây phút của sự sống. Con làm chủ được 10 ngón tay của con và hơi thở của con. Và công việc của con ngồi trước máy vi tính để đánh một cái bài nào đó thì không khác gì công việc của người chăn trâu đứng trước vấn đề của con trâu cần phải điều phục. Và nếu con thực tập đàng hoàng thì mỗi khi ngồi vào ghế và mở cái máy vi tính ra, con thấy rất rõ rằng là đây là một cái giờ phút quý báu để thực tập. Và một giờ đồng hồ ngồi trước máy vi tính nó trở thành ra một giờ đồng hồ của sự thực tập. Và con không có mất cái sự tu tập của con, và con có thể thực tập được cái phép gọi là chánh niệm miên mật dù trong cái thời gian con sử dụng máy vi tính. Và sư em đó đã bước được những bước rất là tiến bộ, rất rất là dài trên con đường sử dụng cái máy vi tính. Tại vì trước kia khi còn ngoài đời thì cái phương pháp làm việc của sư em là hoàn toàn khác với cái phương pháp sử dụng ở trong máy vi tính ở trong tu viện. Nếu mình vào tu viện rồi mà mình tiếp tục làm giống hệt như ở ngoài đời thì mình vào tu viện làm cái gì? Trong tu viện mình cũng nấu ăn, giặt áo, quét nhà, dọn rửa, uống trà, ăn cơm. Ở ngoài đời cũng vậy. Cái khác nhau là chỗ mình làm những cái đó với chánh niệm. Và chánh niệm ở đây là chánh niệm miên mật. Và thứ chánh niệm đó nó đưa lại cái tuệ giác cho mình, để mình thấy được những cái điều mà trước kia mình chưa bao giờ thấy. Cái hoa trái quý báu nhất của một người tu là cái tuệ giác. Mình là một cái hoa, cây hoa, và cây thì nó có hoa, có trái. Hoa trái của người tu là tuệ giác. Và tuệ giác đó nó soi sáng cho mình, nó cho mình thấy những cái gì mình không nên làm, không nên nói, không nên suy nghĩ, và những cái gì mình cần phải làm, cần phải nói, cần phải suy nghĩ. Và cái hoa trái đó mình hiến tặng cho những người xung quanh mình. Và đó là cái mà Đức Thế Tôn đã làm. Ngài đã vun trồng cái cây giới, cây định. Và cây giới, cây định của Ngài đã cống hiến cho Ngài rất nhiều hoa trái của tuệ giác và của thương yêu. Và chính với cái tuệ giác, hiểu biết và thương yêu đó, Ngài đã hiến tặng cho loài người và cho mọi loài. Và chúng ta qua 2600 năm vẫn tiếp tục được thừa hưởng những cái hoa trái đó của tuệ giác và của thương yêu Đức Thế Tôn. Chúng ta là những người học trò của Đức Thế Tôn. Chúng ta là sự tiếp tục của Đức Thế Tôn, thì chúng ta phải tiếp tục cái sự nghiệp đó, nghĩa là vun trồng cái niệm, cái định để có hoa trái của tuệ giác và của tưởng thương. Sáng hôm nay thầy có nói với thị giả của thầy là mùa xuân tế tới rồi và 9 vạn hoa trời đang nở, con đừng có nên bỏ mà uổng. Thì thị giả của thầy nói rằng nhưng có những người họ không có thể thấy được như vậy, họ vẫn buồn khổ như thường và đôi khi họ còn làm cho mình, gây khó khăn cho mình. Thì thầy nói rằng chính những người đó là đối tượng của sự thực tập của mình. Trái tim của họ không có mở ra được ở trong mùa xuân. Bởi vì vậy cho nên mình không có nên trách cứ họ, mình phải thương họ, mình phải tới để giúp cho họ, để trái tim của họ cũng có thể nở ra được như là một cái đóa hoa của mùa xuân. Và thầy có nói rằng nếu mình có cái chất liệu của cái từ bi đó ở trong trái tim của mình thì không bao giờ mình khổ hết. Người kia có phàn nàn, có trách móc, người kia có hờn giận, gắt ghét ghen với mình thì mình vẫn không khổ như thường. Tại vì trái tim của mình nó là bông hoa có chất liệu từ bi. Mà mình là học trò của Đức Thế Tôn là để làm gì? Là để có cái trái tim đó, có cái trái tim của từ và của bi. Mà có trái tim từ bi thì mình không bao giờ mình khổ hết. Dầu người kia như thế này hay là như thế khác, người kia có lên hay có xuống thì mình vẫn thương như thường. Và như vậy thì mới xứng đáng là mình mới xứng đáng là con của Đức Thế Tôn, là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn. Và mình có thể đã không giận, không buồn, không trách, mà còn muốn tới với người kia để giúp người kia, để cho trái tim của người kia có thể nở được như một bông hoa trong mùa xuân đang tới. Hôm nay chúng ta học nghi thức cúng ngọ. Xin đại chúng mở sách Nhật Tùng Thiền Môn, trang 153. Bài dân hương có lẽ chúng ta đã học rồi phải không? Bây giờ chúng ta học sang cái mục thứ hai là cúng dường. Trong truyền thống thiền môn của chúng ta thì vào buổi trưa chúng ta dâng lên Đức Thế Tôn một bát cơm. Chúng ta không có dâng thức ăn, chúng ta chỉ dâng một bát cơm thôi. Và sự thực tập này nó giúp cho người thực tập, nó giúp cho cả đại chúng. Cúng ngọ là một hành động của sự hiếu thảo. Trước khi chúng ta ăn cơm, chúng ta nghĩ tới cha chúng ta, mẹ chúng ta, thầy chúng ta. Bởi vì vậy cho nên cái bát cơm đầu mà chúng ta xới trong nồi ra là để chúng ta cúng dường thầy chúng ta, tức là Đức Thế Tôn. Và thường thường trong chùa chúng ta có một cái bát đặc biệt để cúng cơm. Và cái bát đó có thể đặt lên trên một cái đài bằng gỗ và có cái nắp đậy lại. Và cái bát đó là chỉ được dùng vào một cái công việc duy nhất, là để xới cơm cúng bụt mà thôi. Mỗi chùa chúng ta cần phải có một cái bát như vậy, đặt lên trên một cái đài bằng gỗ và có một cái nắp đậy lại. Và chúng ta phải để cái bát đó ở một chỗ đặc biệt, để khi nào người có trách vụ cúng cơm biết chỗ nào mà đi lấy. Và sau khi cúng cơm rồi thì nâng bát nó xuống, đem bát nó xuống, lấy cơm ra để chia cho đại chúng, rồi rửa cái bát đó, úp lại và đem cất vào chỗ cũ. Chùa nào cũng làm như vậy từ mấy ngàn năm nay. Trong khi chúng ta mở cái nắp nồi cơm ra thì chúng ta biết rằng chúng ta đang chuẩn bị xới cơm vào bát để cúng dường Đức Thế Tôn. Chúng ta làm với tất cả chánh niệm. Thường thường chúng ta chúng ta lấy hai chiếc đũa, chúng ta làm cho cơm, cái cơm ở trong nồi nó rời ra, chúng ta gạt những cái lớp cơm ở phía trên sang một bên, rồi chúng tôi mới bắt đầu xới cái cơm ở giữa vào trong bát. Và trong khi xới cơm vào bát để cúng dường bụt thì mình phải có ý thức rất rõ ràng là cơm này là mình đang xới để cúng dường lên Đức Thế Tôn, tức là thầy của mình. Và cái hành động mà xới cơm vào bát để cúng dường bụt đó, nó phải được đặt hoàn toàn trong cái chánh niệm. Mình đã bắt đầu cúng rồi, chứ không phải là đặt lên bàn rồi tụng kinh mới là cúng. Mình cúng ngay từ khi mở cái bát của Đức Thế Tôn. Đây là một hành động, nó biểu lộ cái sự hiếu hạnh của người đệ tử đối với thầy của mình. Bụt có ăn bát cơm đó hay không, đó là chuyện khác. Nhưng mà chuyện người đệ tử nhớ tới bụt và xới cơm vào bát để dâng lên làm chuyện khác. Thành ra mình đừng có nên đặt cái vấn đề mình cúng như vậy mà Đức Thế Tôn có ăn hay là không. Nó tùy theo cách mình cúng mà Ngài có ăn hay là không thôi. Và đây là một sự thực tập. Trước hết nó là sự thực tập. Và khi mà bát cơm đầy rồi đậy nắp lại rồi đặt lên trên cái đài bằng gỗ rồi, chúng ta đậy nồi cơm lại và chúng ta đi nâng trên hai tay, chúng ta đi từng bước về cái phía chính điện. Chúng ta đi vào ở trong chính điện để dâng cái bát cơm lên đó, lên trên bàn thờ của Đức Thế Tôn. Thường thường trước khi cúng cơm thì người cúng gọi là thí giả. Thí giả phải mở cái nắp ra. Mở cái nắp ra và mình thấy hơi khói, hơi nước trong cơm nó bốc lên. Thì lúc đó chúng ta mới quỳ xuống, chúng ta quỳ xuống, chúng ta thỉnh. Nếu có thể được thì chúng ta có hai người, một người thỉnh mõ, một người thỉnh chuông để cúng cơm. Còn nếu không thì một mình vị thí giả có thể một tay sử dụng chuông và một tay sử dụng mõ. Và đây là cái nghi thức cúng ngọ. Ngày xưa khi thầy làm chú tiểu thì có một năm thầy phải đi giữ bò cho đại chúng. Buổi sáng thì thầy đưa bò ra ngoài núi để bò nó ăn. Ở ngoài núi xung quanh chùa thì cỏ ít thôi, bò phải ăn lá trên đọt cây rất nhiều. Và mình là vị sa di, mình đi giữ bò thì mình phải gánh theo hai cái giỏ cần xé rất lớn, để trong khi bò ăn thì mình phải đi cắt đọt cây, mình nhận đầy hai cái cần xé lá đó. Và hai cần xé lá đó là để trải giường cho bò nằm. Và con bò nó có thể tiếp tục ăn ở trong cái chuồng bò. Và cái phân của nó trộn với là những cái lá mình trải làm giường cho bò. Và cứ mỗi 10 ngày thì các chú đi vào để lấy hết tất cả những cái lá mục trộn với phân bò ra rồi ôm lại thành ra đống, gọi là đống phân. Ở chùa các thầy các sư chú trồng rau, trồng khoai, trồng sắn, sử dụng cái thứ phân đó, phân xanh trộn với là phân bò. Và phải để nhiều tuần nhiều tháng thì mới có thể sử dụng được cái phân đó. Thành nên nuôi bò ở trong chùa chỉ với mục đích duy nhất là để có phân để trồng rau thôi. Không bao giờ mình ăn thịt bò hết, tại vì mình ăn chay. Và cũng không bao giờ mình lấy sữa của con bò hết, tại vì mình tin rằng cái sữa đó là thuộc về con bò con, và mình không có quyền lấy đi cái sữa của con bò con. Đó là cái niềm tin của cái thế hệ của thầy. Và chú nào trải qua cái thời gian làm sa di cũng được thực tập cái nghề gọi là chăn bò. Chú nào cũng có cơ hội để làm cowboy một vài tháng ấy. Thì bữa sáng á, mình đưa mấy con bò ra núi để nó ăn, thì mình đem theo hai cái cần xé rất lớn để mà, và một cái liềm để cắt những cái đọt lá dài như vậy, nhận đầy hai cần xé. Sau đó thì mình mới xuống suối, mình rửa tay cho sạch, rồi mình lấy cái cuốn Thiền Môn Nhật Tụng hay là cuốn Bước Tới Thảnh Thơi. Ngày xưa nó chưa có nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt, nó chưa có luật sa di và cảnh sách và uy nghi bằng tiếng Việt, cho nên mình phải học bằng chữ Hán không, cũng như bên này mà học tiếng Latin vậy đó. Thì lúc đó mình mới ngồi xuống và mình đem sách ra mình học, nhưng mà mình phải để ý đừng để cho mấy con bò nó đi xa quá. Và vào lúc 10, vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng thì mình nghe tiếng chuông ở trên chánh điện vang ra. tiếng chuông rất trong, rất sáng. Và sau đó thì mình nghe tiếng tụng kinh. Đó là sư chủ đang cúng cơm, đang cúng ngọ. Thì mình biết rằng giờ cúng ngọ là giờ mình phải chuẩn bị để mà cho bò về. Cho nên mình mới gấp phu kinh của mình lại, bỏ vào trong túi, rồi gánh hai cái cần xé lá cây tươi lên và mình lùa bò về. Lùa bò về chuồng, rồi mình trải giường cho bò xong rồi, đóng cửa cho bò rồi thì mình mới đi xuống giếng. Giếng nó nằm bên phía tay trái của tam quan, và mình xuống mình múc nước để mình tắm. Tắm xong thì mình đi lên chùa. Khi mình đi lên chùa thì đại chúng đã thọ trai xong rồi. Đặt thọ trai xong rồi, mình phải ăn cơm một mình. Nếu mà mình về sớm hơn thì có thể ăn cơm chung với đại chúng, nhưng mà bò không có đủ thời giờ để ăn cho no bụng. Mà bò ăn không no bụng là không có được. Cho nên mình phải ở cho đến khi mà cúng ngọ thì mình mới được bắt đầu đưa bò về. Và khi mà sư chú giữ bò mà tắm gội xong rồi mà về tới thì là đại chúng đã đi vào liêu xá để an nghỉ cả rồi. Thì sư chú mới đi vào cái phòng ăn và sư chú ngồi xuống thì có một cái phần ăn của sư chú để sẵn đó cho sư chú. Sư chú ăn cơm xong rồi sư chú mới được đi nghỉ ngơi sau đó. Là chuyện nó xảy ra trong thời gian của thầy. Nam mô Bụt thường trú trong mười phương. Chúng ta cúng dường cơm này không phải là chỉ cho thầy chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà qua thầy chúng ta có thể niệm liên tưởng đến tất cả các Bụt thường trú trong mười phương và trong ba đời. Nam mô Pháp thường trú trong mười phương, chúng ta cúng dường luôn cho Pháp. Chúng ta hỏi Bụt có ăn không mà cúng, bây giờ chúng ta hỏi Pháp có ăn không mà cúng, Pháp có miệng hay không mà ăn. Nhưng mà đây là cái lòng hiếu thảo của mình cúng dường Bụt, mình cúng dường Pháp và cúng dường tăng. Nam mô Tăng thường trú trong mười phương. Ăn thua là cái tâm của mình hết. Một bát cơm mà dâng lên lòng hiếu thảo của mình, cái tâm cung kính của mình cho tất cả tam bảo ở trong mười phương. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, ta tiếp xúc với thầy của ta. Nam mô Đức Bụt A Di Đà của thế giới Cực Lạc. Nam mô các đức Bụt trong mười phương và ba đời. Mình cover hết, mình cúng hết, mình không có chừa ai, mình nghĩ tới tất cả. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát của trí tuệ. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Đức Bồ Tát của hành động. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát của thương yêu. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. Đại lực tức là có nhiều cái năng lượng. Hơi tê, chúng ta hơi tê, nghĩa là cái gối nó hơi thấp. Đại Thế Chí Mahasthama, hay là Mahasthama Prapta, Đại Thế Chí hay là Đắc Đại Thế cũng là một tên đó. Và có nhiều người nghĩ rằng đây hình ảnh của Đức Đại Thế Chí là được xây dựng trên cái nhân cách của Thầy Mục Kiền Liên. Thầy Mục Kiền Liên có rất nhiều năng lượng. Cái sức khỏe vật chất của Thầy, cái sức khỏe cơ thể của Thầy rất lớn, mà cái sức khỏe tinh thần của Thầy cũng rất lớn, người rất có nhiều năng lượng, đó là Thầy Mục Kiền Liên. Còn mà Thầy mà có trí tuệ nhiều nhất á là Thầy Xá Lợi Phất. Về hình ảnh Bồ Tát Văn Thù được xây dựng trên nhân cách của Thầy Xá Lợi Phất. Nam mô Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Sri Tỳ Gác Ba, quý vị học rồi đó, là vì Bồ Tát nguyện đi tới những cái vùng khổ đau tâm tối nhất của cuộc đời mà cứu độ. Và trong cái trái tim của Bồ Tát Địa Tạng nó có tình thương. Có một lần Thầy có nói rằng là địa ngục là nơi không có tình thương, nhưng mà khi mà có tình thương thì địa ngục không còn là địa ngục nữa. Và tình thương đó là sự có mặt của Bồ Tát Địa Tạng. Nam mô chư Bồ Tát thánh chúng có mặt chốn Già Lam. Già Lam tức là cái chùa của mình á. Già Lam tức là chùa Từ Nghiêm á, hay là chùa Cam Lộ, hay là chùa Pháp Vân. Già Lam là từ tiếng Phạn Sangharama. Sangha là tăng già. Tăng già tức là tăng thân. Còn Arama là cái vườn, cái cư xá, cái chỗ ở. Thành Già Lam tức là chùa chứ không có gì hết. Khi mình nói chùa Già Lam là nó dư, tại vì Già Lam tức là chùa rồi. Từ gia đình có cái chùa gọi là Quảng Hương Già Lam. Nó có nghĩa là chùa Quảng Hương, mà mình không biết tiếng Phạn đó, thành ra mình nói, mình không có nói chùa Quảng Hương mà nói chùa Già Lam là trật lất. Già Lam là cái chùa. Còn nói chùa Pháp Vân Tự thì nó hơi dư, tại tự là chùa rồi, chùa Pháp Vân thôi, khỏi chùa Pháp Vân Tự, tự là khỏi chùa. Và chúng ta nhận diện rằng có các vị Bồ Tát thánh chúng có mặt ở trong chùa của mình, và mình cũng dường các vị đó. Mình thấy hay là mình không thấy thì các vị Bồ Tát trong thánh chúng rất là ưa tới chùa. Nam mô các đức Bồ Tát tổ sư qua các thời đại. Mình cũng buộc là một vị tổ sư, và mình cúng dường cho các vị tổ sư từ tổ Ca Diếp qua tổ A Nan cho đến tổ Liễu Quán, tổ Nhất Định. Nam mô đức Bồ Tát sứ giả giám trai. Sứ giả giám trai là một cái nhân vật mà được mô tả như là có cái mặt màu xanh và tóc màu đỏ. Giám trai tức là inspector of the cooking, of the eating in the temple. Có một cái nhân vật như vậy, nhân vật đó có ý thức về cái cách mình nấu ăn, cách mình ăn ở trong chùa. Và vì vậy cho nên nếu mà mình ăn mặn ở trong chùa thì vị này biết. Mình ăn những cái chất độc, ăn ớt, tuần ớt mà bỏ giấm rồi vậy đó, thì vị này biết hết, là giám trai sứ giả, the messenger, sứ giả là the messenger of the Buddha to inspect the kind of food you are eating every day in your temple. Đây là nhắc nhở đó nha. Cho nên dưới bếp mà nghe tụng đến câu này thì nó chết, chết chưa, chết chưa. Bồ Tát giám trai, sứ giả giám trai rầy mình đó. Mình phải mua những cái thức ăn nào, mình phải nấu nướng như thế nào, và mình phải ăn như thế nào để cho nó phù hợp với chánh pháp. Và đó là bổn phận của vị Bồ Tát gọi là giám trai sứ giả, the inspector of food. Và Bồ Tát đó ở đâu? Trước hết Bồ Tát đó ở trong trái tim của mình. Thành ra đến cái ngày mà cái nồi của mình nấu thì mình phải chắp tay lại, mình hỏi Bồ Tát sư giám trai, không biết ngày mai mình sẽ nấu cái gì và mình sẽ nấu như thế nào để cho hài lòng giám trai sư giả Bồ Tát. Nên nhớ vì Bồ Tát đó cái mặt xanh và tóc đỏ, đó là một vị thần. Nam mô Đức Bồ Tát Minh Vương Thập Điện. Minh Vương Thập Điện tức là 10 vị phán quan, 10 vị judge ở dưới cõi âm. Những người chết xuống thì phải đi ngang qua 10 vị phán quan. Họ sẽ hỏi rằng trong khi mình sống, mình đã làm cái gì, mình đã nói cái gì, mình có những cái tội lỗi nào, mình đã có những công đức nào. Thì đó là cái tín ngưỡng bình dân ở Trung Quốc, ở Việt Nam, là 10 vị Diêm Vương, 10 vị vua Diêm Vương gọi là Yama. Yama dịch là giả ma hay là diệm ma. Phán quan tức là những ông quan tòa có cái khả năng phán quyết là mình có những cái tội lỗi nào, có những công đức nào. Phán quan, judge. Trong 7 ngày đầu thì mình sống với một vị, với vị Diêm Vương đầu, vị Phán Quan đầu, tức là Tần Quảng Vương. Bảy ngày đầu là mình đi qua Tần Quảng Vương, mình có một cái interview với Tần Quảng Vương, mình nói chuyện với Tần Quảng Vương để Tần Quảng Vương biết rằng trong quá khứ mình đã làm cái gì, mình đã nói cái gì, mình đã có tạo tác những công đức nào, mình đã có lỡ lầm nào đi ngang qua Tần Quảng Vương. Rồi 7 ngày thứ hai là Sơ Giang Vương. Bảy ngày thứ ba là Tống Đế Vương. Bảy ngày thứ tư là Ngũ Quan Vương. Tới thất thứ tư để tới thất thứ năm. Và ở trên cõi thế mình phải tụng kinh, mình phải làm phước để yểm trợ cho cái linh hồn của người đang đi ngang qua những cái vị phán quan đó, mình tu tạo công đức để mình yểm trợ cho cái người đó. Diêm La Vương. Thứ sáu là Biến Thành Vương. Đây là cái tuần cuối cùng, cái thất cuối cùng là Thái Sơn Vương. Tới ngày 100 là 49 ngày, nhưng tới ngày 100 mà nếu chưa đi đầu thai chưa chuyển hóa thì Bình Đẳng Vương và đúng 1 năm thì là Đô Thị Vương. Và 3 năm là Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương. Vậy thì theo cái tín ngưỡng này có tất cả là 10 vị phán quan, 10 vị Diêm Vương, đây là 7 vị và đây là 3 vị khác nữa. Tín ngưỡng này nó thành hình vào khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8. Nó mới, chứ không có lâu. Và bây giờ có nhiều chùa, có rất nhiều chùa ở Trung Quốc và Việt Nam, chùa nào cũng có vẻ 10 các ngục và 10 vị Diêm Vương này hết. Và cái tín ngưỡng này nó bình dân, nhưng mà nó có hiệu nghiệm lắm. Là những anh chàng đầu trâu mặt ngựa, trời đánh không có chết á, thấy những cái hình đó hơi ngán. Nếu mà mình không có tu hành đàng hoàng, nếu mình ác quá thì chết xuống sẽ đi ngang qua 10 cái cửa ải này, mấy ông này hạch hỏi, thế nào mình cũng bị liền vào trong vạc dầu sôi, hay là mình bị ôm một cái cột đồng nó đang cháy, để nó thịt da của mình nó cháy, nó kêu xèo 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 xèo, và mình phải mở miệng rồi ta bỏ vào trong đó một cái cục, một cục sắt nung đỏ, rồi mình phải nuốt cái cục sắt đó cho nó đi vào trong bụng. Đó là những hình phạt ở dưới địa ngục. Và vì đạo đó là đạo đạo Phật bình dân, đạo Bụt bình dân, cho nên cái này được duy trì. Và cái tín ngưỡng này nó cũng đóng cái vai trò quan trọng của nó. Những người mà không có thông hiểu giáo lý nhiều, những người không có biết thực tập niềm tuệ, họ thấy những cái hình ảnh trừng phạt những cái tội nhân người địa ngục thì họ sợ hãi và không có dám làm bậy nữa. Đó là tín ngưỡng, gọi là tín ngưỡng thập điện Diêm Vương. Chúng ta đi sang phần thứ 3 là trì chú. Mỗi chú 3 lần, trước hết là chân ngôn biến thực, rồi tới chân ngôn biến thủy, và chúng ta đi sang bài kệ cúng dường. Sắc hương vị cơm này trên cúng dường chư Bụt đến các bậc hiền thánh, rồi các giới lục đạo. Cái cơm này ta cúng dường cả sắc, cả hương và cả vị. Vì vậy cho nên chúng ta đã chọn một cái bát rất đẹp. Chúng ta đã xới cơm cái thứ gạo tốt nhất mà chúng ta có thể có trong chùa để cúng dường, cái gạo thơm nhất, cái gạo ngon nhất, không phải là giàu mới có thể cúng được như vậy. Cái gì mà tốt đẹp nhất mà mình có là mình cúng thôi. Đó là cúng cái tấm lòng của mình, cúng sắc, cúng hương và cúng vị. Sắc, hương, vị, cơm này trên cúng dường chư Bụt đến các bậc hiền thánh, rồi các giới lục đạo, cúng hết chư Bụt rồi tới chư hiền thánh, rồi các giới lục đạo, tức là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ai cũng cần ăn để sống hết. Cúng dường không phân biệt, tất cả mọi loài đều cần phải có thực phẩm để sống. Và vì vậy cho nên cơm này không phải là để chỉ cúng cho thầy mình, cho Bụt, mà mình cúng cho tất cả các loài lục đạo, trong đó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cái người rất khó chịu, những cái người gian ác, bất hiếu, phản bội, đều được cúng dường hết, không phân biệt. Tất cả đều no đủ. No đủ là nhờ cái thần chú biến thực và biến thủy. Xin nguyện cho thí giả vượt qua bờ bên kia. Mình cúng như vậy là với cái tâm niệm mong ước rằng là người cúng dường được đi sang bờ bên kia, tức là bờ của vô tham, bờ của vô sân, bờ của vô si. Đó là mong ước của người hành giả và cũng là mong ước của mọi loài. Mình đi sang bờ bên kia là để được giải thoát khỏi tham, khỏi sân, khỏi si. Và bố thí là gì? Bố thí là một trong sáu phép gọi là ba la mật, là dana paramita. Và bố thí như vậy là để qua bờ bên kia chứ có gì đâu. Và nếu mà mình cúng dường không với mục đích qua bờ bên kia, mà cúng dường là chỉ tại vì thầy bảo mình cúng là mình phải cúng thôi, thì đâu có được. Cúng dường là để qua bờ bên kia. Và vì vậy cho nên trong khi mình tụng cái bài này, làm thế nào để mình đi qua được bờ bên kia? Xin nguyện cho thí giả vượt qua bờ bên kia. Rất là hay. Trong khi cái tâm mình nó còn giận hờn sư anh hay là giận hờn sư chị, mình tụng cái bài này đến câu này thì tất cả những giận hờn đó nó tan biến. Mang cái tâm niệm giận hờn đó để cúng cái bát cơm này lên Đức Thế Tôn thì nó có nghĩa gì đâu. Tại vì Đức Thế Tôn đâu cần cái bát cơm này chuyên cho Ngài. Và trong cái bài này mình rõ ràng mình muốn cúng cho tất cả các sáu loài, trong đó có địa ngục mà. Mà sư anh của mình đâu phải ở địa ngục. Chính là mình đang ở địa ngục này, tại mình đang giận sư anh này. Và vì vậy cho nên cái câu này là xin nguyện cho thí giả vượt qua bờ bên kia. Cúng như thế nào mà những cái tâm niệm giận hờn, buồn rầu, nghi ngờ nó tan biến hết và mình được thảnh thơi thì gọi là chân cúng dường, true offering. Cũng như ở trong đạo Thiên Chúa họ nói rằng là trước khi dâng cái phẩm vật tế lễ lên trên bàn thờ của Chúa thì anh phải về hòa giải với người bạn của anh, người hàng xóm của anh trước. Còn nếu anh còn có một cái sự hận thù với người hàng xóm của anh, với người bạn của anh, thì cúng dường như vậy không có được Thượng Đế chấp nhận. Ở đây nó cũng như vậy. Cúng buộc và cúng các bậc hiền thánh và cúng tất cả mọi loài trong sáu nẻo, mà trong khi đó thì đẩy sư anh mình ra, đẩy sư chị mình ra, nói dễ ghét quá, mình không cúng người này, thì như vậy làm sao mình qua được bờ bên kia. Cho nên cúng cơm là một cơ hội để mình vượt thắng tất cả những phiền não. Ba đức và sáu vị dâng lên Bụt và Tăng, mọi loài trong pháp giới cũng đều xin cúng dường, cúng dường hết tất cả. Trong đó có cái người mình đang giận, mình đang buồn, mình đang trách. Ba đức là đức thứ nhất là mềm mại. Đừng có cúng cơm sống nha, cúng cơm cho mềm mại, gọi là khinh nhuyễn. Khinh là nhẹ nhàng, nhuyễn là mềm mại. Đức thứ hai là tinh khiết. Cái phẩm vật cúng dường nó phải là tinh khiết mới được. Và cái đức thứ ba là như pháp. Tức là nó đi đôi với tuệ giác và đi đôi với từ bi. Cúng cái phẩm vật nào mà có thể được chấp nhận? Nếu mình giết một con gà mình cúng lên cho Đức Thế Tôn thì cái đó không phải là như pháp, là tại vì nó đi ngược với cái trí tuệ và đi ngược với từ bi, thành cái phẩm vật đó không phải là có cái đức gọi là như pháp. Lục vị là đắng, chua, cay, ngọt, mặn, và lạt. Thức ăn mà nấu khéo thì nhiều khi mình phối hợp được hai vị hay là ba vị, có khi phải phối hợp được bốn vị. Có những cái món gọi là vừa mặn vừa chua mà vừa cay thì mới ngon, giống như là canh chua hay là ba vị. Có những món có sáu vị, có món chỉ cần một vị mà thôi. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahaparinirvana Sutra có nói là khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt á, Kushinagara đó, thì dân ở trong thành phố, trong làng đó, hay tin, thành ra đem ra các loại cúng dường, đem hoa, đem hương, đem lỏng, đem âm nhạc ra cúng dường, và đồng thời cũng đem thực phẩm ra để cúng dường cho các thầy học trò của Đức Thế Tôn. Và trong các phẩm vật mà họ cúng dường đó có đủ tám đức và lục vị. Và cái danh từ tám đức lục vị là lấy từ cái kinh đó, tức là kinh Đại Niết Bàn của truyền thống Nam Phương. Cho nên là trong cái bài này mới có cái danh từ là tám đức lục vị. Tại vì cúng dường cho chư tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn cũng là chúng cúng dường cho Đức Thế Tôn. Và chúng ta nên nhớ là mấy ngày mà sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt đó, thì họ cúng dường đủ thứ hết. Họ có cúng dường âm nhạc, họ đem âm nhạc ra cúng dường, và họ có cúng dường bằng vũ đó. họ nhảy múa để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Họ dâng lên những cái lọng, họ dâng lên những cái cờ, và họ tổ chức vui lắm, chứ không có sầu đau lắm, không có sầu đau gì hết. Họ coi đó là cúng dường ca ngợi cuộc đời của một người đã thành đạt trong cái công trình hóa độ. Và kinh chép lại là các thực phẩm mà cúng dường trong những cái ngày đó là có đầy đủ ba đức và sáu vị. Ba đức và sáu vị dâng lên Bụt và Tăng, mọi loài trong pháp giới cũng đều xin cúng dường án ngang ngang nặng tam bà phà việt nhật ra hục. Cái chân ngôn này gọi là phổ cúng dường chân ngôn. Phổ cúng dường tức là cúng dường tất cả, không có phân biệt. Ở trong này chúng ta không có ghi, đáng lý chúng ta phải ghi mở vòng đơn phổ chân ngôn phổ cúng dường án ngang ngang nặng tam bà phà việt nhật ra hục. Thì trong một cái bài cúng cơm á, thì ít nhất chúng ta phải tụng ba chú, tức là biến thực, biến thủy và phút cũng được. Bây giờ tụng xong cái chú phổ cúng dường rồi, chúng ta sướng lên bài kệ hoặc là tụng lên bài kệ hay là tán: thành tâm hiến cúng toàn cam lộ, như núi Tu Di chẳng ít hơn. Những cái món mà mình cúng dường đây nó toàn là tùy theo cái tâm của mình, nó toàn là cam lộ, rất là ngon ngọt và có giá trị nuôi dưỡng, đưa tới cái sự bất tử. Cam lộ tức là Amrita, Amrita tức là bất tử. Dhammanekta có thể làm cho người ta sống mãi sống hoài. Như núi Tu Di chẳng ít hơn. Núi Tu Di tức là ngọn núi cao nhất, gọi là diệu cao, núi diệu cao. Như là Himalapsa là cái đỉnh cao nhất. Thành tâm hiến cúng toàn cam lộ, như núi Tu Di chẳng ít hơn. Sắc hương mỹ vị đầy hư không, xin hãy xót thương mà chấp nhận. Nam mô Đức Bồ Tát Phổ Cúng Dường. Cúng dường pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoàn, quả bụt xin chứng nên. Vừa cúng bụt xong, nguyện cho chúng sanh thực hiện đầy đủ sự nghiệp giác ngộ. Chúng ta tổ chức như thế nào để sư chú nào và sư cô nào cũng có cái cơ hội thực tập cái bài này với tư cách của thí giả. Và nếu có thể thì chúng ta cũng có thể tổ chức để mỗi lần cúng cơ như vậy có hai người được cúng chung cho vui. Một người đứng về phía mỏ và một người đứng về phía chú, về chương. Và trong truyền thống của thiền môn Việt Nam, ngày nào chúng ta cũng phải cúng dường hết. Cúng cơm, cúng ngọ, cúng bột trước thì lúc đó mới có ba tiếng bạn để báo hiệu cái giờ cơm cho đại chúng. Nếu mà quý vị trụ trì muốn làm giống như chùa tổ thì phải đạt ba cái mục bản. Và tại vì chùa tổ đi giờ ăn cơm thì thay vì thỉnh chuông báo chúng thì là thỉnh mục bản, và cái tiếng mục bản vang động cả núi rừng. Một bạn nó lớn từng này, khoảng từng này. Nó là một cái miếng gỗ. Có một cái sợi dây treo vào đây. Cái vò chuông nó như thế này. Và cái vò chuông đánh vào cái chỗ này. Và được chừng một năm sau thì nó sơ ra. Ở giữa này nó hở ra cái lỗ. Và phải lựa cái thứ gỗ nào mà đánh có tiếng thính, nó vang lên cả núi rừng rất là hay. Thành ở đây ba chùa và bên kia một chùa, mình phải chế ra cái bản này, một bản, nó làm cho người ta tỉnh ngủ lắm. Ở đây mình chỉ dùng toàn chuông thôi, mười mấy năm rồi mà mình vẫn còn dùng chuông. Thành ra đây là lúc mà mình có thể bắt đầu làm bản.